Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2011 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về mặt trái của mùa xuân Ả Rập. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Nhân ngày lễ Các Đản, Đức Thánh Cha suy tư về sự chết và niềm hy vọng của các tín hữu Kitô. Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư, mùng 2 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, là con người, tự nhiên chúng ta sợ chết. Tuy nhiên, Đức Tin dạy chúng ta rằng, nỗi sợ chết được soi sáng bởi một niềm hy vọng lớn lao, đó là hy vọng vào vĩnh cửu. Chính niềm hy vọng này mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài hứa ban sự sống vĩnh cửu, xuyên qua cái chết và sự phục sinh của con một ngày. Do đó, theo Đức Thánh Cha, trong Chúa Kitô, sự chết không còn là một vực thẳm trống rỗng nữa, mà là một con đường dẫn đến sự sống bất diệt. Tháng 11 là tháng dành đi cầu cho người quá cố. Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu nên viếng thăm nghĩa trang để cầu nguyện cho những người thân đã ra đi trước chúng ta. Đây là một cách để nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng có sự liên kết chặt chẽ giữa chúng ta là những người đang lữ hành trên dương thế và vô số anh chị em chúng ta là những người đã đi vào vĩnh cửu. Theo Đức Thánh Cha, có ba lý do khiến chúng ta sợ chết. Một là chúng ta sợ vì không biết điều gì sẽ xảy đến. Hai là chúng ta sợ tất cả những gì là tốt đẹp và cao cả trong cuộc sống sẽ bị hủy diệt. Ba là chúng ta sợ bị phán xét, nhất là vì những hành vi mà chúng ta thường tìm cách gạt ra khỏi ý thức của chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, xã hội hiện đại thường tìm cách tiếp cận với sự chết bằng khoa học thực nghiệm. Câu hỏi lớn về sự chết không còn giải đáp bằng đức tin, mà bằng sự hiểu biết thực nghiệm có thể kiểm chứng được. Theo Đức Thánh Cha, tiếp cận như thế với sự chết, con người tưởng mình đã có thể tiếp xúc với thế giới bên kia sự chết. Kỳ thực đó chỉ là một phiên bản của thế giới hiện tại mà thôi. Chỉ vì nhìn thế giới hoàn toàn theo chiều dọc, con người cũng đánh mất ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cuộc sống của một con người chỉ có thể hiểu được khi có tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể thắng vượt sự cô đơn và ngay cả sự chết. Do đó, chỉ có những ai nhận ra niềm hy vọng trong sự chết mới có thể sống một cuộc sống được xây dựng trên hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc lại rất nhiều dịp, trong đó Chúa Giêsu nói đến sự sống bên kia cái chết, kể cả cái chết trên thập giá. Khi Ngài nói với người bị đóng đinh bên hữu Ngài, ta nói thật với anh, hôm nay anh sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ. Chúa Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ngài sẽ không bao giờ chết. Cuối ngày lễ Các Đản vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã viếng tầng hầm của vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Tại đây, Ngài đã đến cầu nguyện bên mộ của các vị tiền nhiệm của Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh khối G20. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho hội nghị khối G20 được thành công. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo của khối này như sau. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ giúp vượt qua được những khó khăn trên quy mô thế giới, vốn đang cản trở việc thăng tiến một sự phát triển thực sự nhân bản và toàn diện. Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh khối G20 diễn ra tại Cannes, Pháp Quốc trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 11 này. Khối G20 gồm các nước sau đây: Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Liên Âu. Trong chương trình nghị sự, các nguyên thủ quốc gia trong khối G20 sẽ tìm kiếm những giải pháp giúp phối hợp các chính sách kinh tế hầu giảm thiểu khoảng cách giữa giàu và nghèo, củng cố các quy định về thị trường tài chính và thăng tiến sự phát triển tại những nước nghèo. Nhân cuộc họp thượng đỉnh của khối G20, hôm 24 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã cho công bố một tài liệu kêu gọi thiết lập một thẩm quyền chính trị thế giới với nhiều quyền hạn để điều hòa thị trường tài chính, chặn đứng những bất công và lệch lạc trong sự phát triển tư bản và thăng tiến sự phát triển và công ích. Tin Washington. Tại hội nghị mùa thu năm nay, các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ chú trọng đến những vấn đề nội bộ hơn các tệ nạn xã hội. Được biết, hội nghị mùa thu của các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại thành phố Baltimore từ ngày 14 đến 16 tháng 11 tới đây. Chương trình nghị sự của phiên khoáng đại này sẽ tập trú vào các vấn đề phụng vụ, tài chính và tổ chức. Ngoài ra, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ đặc biệt thảo luận về vấn đề tự do tôn giáo tại nước này. Đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục New York, người được bầu làm chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ hồi tháng 11 năm ngoái, sẽ đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Theo thói quen, vị chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ thường trình bày về tình trạng của giáo hội và nói đến một số thách đố mà giáo hội địa phương đang phải đương đầu. Đức cha Carlo Maria Vigano, tân sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, cũng được mời tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các đức giám mục Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu về việc có nên biến ban đặc nhiệm về y tế thành một tiểu ban thường trực về y tế trực thuộc Ủy ban Giáo lý không. Tin Hoa Kỳ. Một số y tá tại bang New Jersey, Hoa Kỳ, có nguy cơ mất việc vì không chịu tham gia phá thai. 12 y tá tại bang New Jersey đã nộp đơn kiện một bệnh viện công vì đe dọa sẽ sa thải họ nếu họ từ chối thực hiện phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, ông Matt Bowman, luật sư của tổ chức Alliance Defense Fund, Quỹ Liên minh Bảo vệ, nói rằng vụ kiện cho thấy hiện đang có một cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào quyền của các nhân viên y tế được bên vực sự sống. Hôm 31 tháng 10 vừa qua, quỹ này đã nhân danh 12 y tá nói trên để nộp đơn kiện lên một tòa án tại New Jersey. 12 y tá này hiện đang làm việc tại trường Đại học Y khoa và Nhãn khoa bang New Jersey. Theo ông Bowman, bệnh viện nơi 12 y tá nói trên đang làm việc đã vi phạm luật tiểu bang và liên bang khi đòi hỏi họ phải thực hiện phá thai ngược lại với lương tâm của họ và đe dọa sa thải họ nếu họ từ chối. Theo dự trù, 2 trong 12 y tá này bị buộc phải tham gia vào một vụ phá thai vào ngày thứ Sáu, mùng 4 tháng 11. Luật sư Bowman nói rằng, mặc dù bệnh viện này đã thực hiện phá thai từ nhiều năm nay, nhưng các y tá chưa bao giờ bị buộc phải tham gia phá thai. Tin Trung Quốc. Giáo phận Sang Tu, Trung Quốc, có 3 tân linh mục. Theo hãng thông tấn UK News, hồi tuần qua, Đức Giám mục Giáo phận Hyman đã truyền chức cho 5 tân linh mục, trong số này có 3 vị thuộc Giáo phận Sang Tu. Giáo phận Sang Tu là nơi linh mục Joseph Huang Bingzhang đã được truyền chức giám mục không có phép của Tòa Thánh cách đi 3 tháng, và đã bị Tòa Thánh công bố và tuyệt thông. Linh mục Huang đã không có mặt trong thánh lễ truyền chức được cử hành tại nhà thờ chính tòa Chúa Chiên Lành ở Năng Tông, tỉnh Jinshu, miền Đông Trung Quốc, hôm 27 tháng 10 vừa qua. Thánh lễ truyền chức do Đức cha Joseph Shengbin, giám mục Hyman chủ sự, với sự đồng tế của Đức cha Joseph Lishan, giám mục Bắc Kinh. Cả hai vị giám mục này đều đã được tấn phong giám mục với sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Một nguồn tin xin được giấu tên nói với hãng thông tấn Uka News rằng Linh Mục Hoàng có lẽ đã đạt được một sự thỏa thuận với các tân linh mục và cho phép họ được truyền chức theo đúng giáo luật. Nguồn tin nói trên giải thích rằng Linh Mục Hoàng không muốn tạo ra sức ép tâm lý trên các tân linh mục nếu họ được một giám mục không được Tòa Thánh nhìn nhận truyền chức. Được biết Đức cha John Kay Tiyuan, cựu giám mục Sang Tu, cũng không được Tòa Thánh nhìn nhận. Kể từ giữa năm 1981 là năm Đức cha Kay được tấn phong không có phép của Tòa Thánh, cho đến năm 1997, khi vị giám mục này qua đời, đã không có bất cứ cuộc truyền chức linh mục nào trong giáo phận Sang Tu. Tin Hàn Quốc. Công giáo là đạo được dân chúng Hàn Quốc tin tưởng nhất. Theo một cuộc thăm dò mới đây về thái độ của dân chúng đối với các tôn giáo lớn và các tổ chức, Công giáo là đạo được người dân Hàn Quốc tin tưởng nhất, trong khi các tôn giáo nói chung chỉ có một sự khả tín thấp. Cuộc thăm dò mà kết quả đã được cho công bố hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua đã được một viện nghiên cứu về Phật giáo và xã hội thực hiện. Cuộc thăm dò đã hỏi ý kiến của khoảng 1.500 người tuổi từ 16 đến 69, từ ngày 26 tháng 9 đến 15 tháng 10 vừa qua. Trong các tôn giáo lớn thì Công giáo được tin tưởng nhiều nhất, kế đó là Phật giáo và Tin lành, và cuối cùng là Hồi giáo. Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng ghi nhận rằng tính khả tín của các tôn giáo nói chung lại không cao. Các tổ chức chính trị và công quyền là những tổ chức ít được tín nhiệm nhất. Trong khi đó, các tổ chức trong lĩnh vực y tế là những tổ chức được kính trọng nhất, kế đó là các tổ chức giáo dục. Giải thích về uy tín của đạo Công giáo, ông James Byung Chin Hae-yung, cựu tổng thư ký của Hội đồng Tôn giáo và Hòa bình Hàn Quốc nói rằng, Đức Cố Hồng Y Stephen Kim Soo-hwan và Hiệp hội các linh mục vì công lý đã đóng một vai trò trọng yếu trong việc dân chủ hóa Hàn Quốc trong hai thập niên 70 và 80. Ông Byung nói rằng, người Công giáo vẫn còn hưởng được sự đóng góp cho xã hội của Đức Cố Hồng Y và Hiệp hội các linh mục vì hòa bình. Nhưng theo ông, sự kiện các tôn giáo nói chung không có được sự khả tín cao nơi dân chúng là một điều đáng quan ngại. Ông Byung cho rằng, nguyên nhân của sự giảm sút uy tín này là cuộc xung đột thường xuyên giữa các tôn giáo. Ông cảnh cáo với Hội Công giáo không nên tự ru ngủ với kết quả của cuộc thăm dò. Ông nói rằng, óc độc tài trong hàng ngũ giáo hội có thể tạo ra một nhận thức xấu nơi công chúng. Tin Mumbai, Ấn Độ. Một mục sư Tin lành tại Kashmir, Ấn Độ, bị tố giang cưỡng bách người khác theo đạo. Theo cáo buộc của một giáo sĩ Hồi giáo tại Kashmir, mục sư Khanna, quản nhiệm nhà thờ các thánh, đã dụ dỗ các thanh niên Hồi giáo theo Kitô giáo. Khi ông bảo họ phải dìm mình trong một hồ nước trong nhà thờ, gần sân cricket ở Srinagar, vị giáo sĩ Hồi giáo này nói rằng ông đã có một băng hình thu toàn bộ hành động của mục sư Khanna. Mục sư Khanna phải ra trình diện tại Tòa án Hồi giáo vào ngày 15 tháng 11 tới đây. Nhận định về vụ việc, ông Sachin George, Chủ tịch Hội đồng Thế giới các tín hữu Kitô Ấn Độ nói với hãng thông tấn Asia News rằng, cộng đồng Kitô thiểu số tại bang Kashmir hiện đang là nạn nhân của sách nhiễu và bạo động do người Hồi giáo chủ trương. Ông Sachin George nhấn mạnh rằng, bằng chứng do người Hồi giáo trưng dẫn để tố cáo mục sư Khanna hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Họ sử dụng những lời cáo gian để sách nhiễu và đe dọa cộng đồng Kitô thiểu số. Chỉ cần một tiếng đồn vô căn cứ về một cuộc cải đạo cũng đủ để khơi dậy cơn phẫn nộ của những người Hồi giáo cực đoan. ông Chủ tịch Hội đồng Thế giới các tín hữu Kitô Ấn Độ kể lại. Tháng 5 năm 2003, một nữ tu công giáo đã bị một nhóm người Hồi giáo cực đoan ném lựu đạn sát hại gần cổng chính của trường do tu viện Thánh Luca điều khiển. Cuộc tấn công là kết quả của những lời đe dọa chống các tín hữu Kitô do các nhóm cực đoan tung ra sau khi nghe nói đến những cuộc trở lại Kitô giáo. Tháng 3 năm 2008, một người Hồi giáo trở lại Kitô giáo đã bị bắt cùng với vợ mình vì bị tố cáo cưỡng bách cải đạo. Tháng 2 năm 2011, những người Hồi giáo cực đoan đã đốt phá trường của tu viện Thánh Luca tại Srinagar, Kashmir. Vụ tấn công này cũng xảy ra do những lời cáo gian về cưỡng bách cải đạo. Về phần mình, Mục sư Khanna hoàn toàn bác bỏ những lời cáo buộc. Mục sư nói rằng nhà thờ của ông không hề nhận được bất cứ tài trợ nào từ bên ngoài, mà hoàn toàn lệ thuộc vào sự dâng cúng của dân chúng địa phương. Vị mục sư cho biết vị giáo sĩ Hồi giáo địa phương đã xin cho một số học sinh được vào học trong trường do Giáo hội Tin lành điều khiển, nhưng vì được khuyên nên nộp đơn lên giám hiệu, cho nên ông cảm thấy bực tức và tìm cách trả thù. Tin Roma. Hội Người mù Công giáo Tây Ban Nha vận động xin đặt chân phước Manuel Lozano làm quan thầy của hội. Ông Ignacio Segura Madico, Phó Chủ tịch Hội Người mù Công giáo Tây Ban Nha, đang vận động xin chữ ký để tuyên bố chân phước Manuel Lozano làm quan thầy của tổ chức. Chân phước Manuel Lozano là một ký giả và văn sĩ đã ngồi xe lăn trong suốt 25 năm. Trong 9 năm cuối đời, chân phước lâm cảnh mù lòa nhưng vẫn tiếp tục là một nhà vô địch không biết mỏi mệt về niềm vui cho giới trẻ. Ông Segura nói với hãng thông tấn CNA rằng, tin vào Chúa không tùy thuộc ở ánh sáng thể lý, mà nhờ ánh sáng thiêng liêng. Hội Người mù Công giáo Tây Ban Nha đã được thành lập năm 2008. Hội gồm những người mù và những người phục vụ họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mặt trái của mùa xuân Ả Rập do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cái chết của hàng chục tín hữu Kitô Cốp chính thống trong cuộc biểu tình ôn hòa tại thủ đô Cairo, Ai Cập, hôm Chủ nhật 9 tháng 10 vừa qua, là mặt trái của mùa xuân Ả Rập. Theo ký giả Massimo Franco của báo The Guardian xuất bản tại Anh Quốc, đây là một cuộc thảm sát có thể tiên đoán được. Các chế độ độc tài có chủ trương thế tục như của Tổng thống Hosni Mubarak tại Ai Cập, của Saddam Hussein tại Iraq và của Muammar Gaddafi tại Libya, quả là một cơn ác mộng dài đối với những nhà bất đồng chính kiến. Nhưng ít ra, dưới các chế độ độc tài này, các tín hữu Kitô lại được bảo vệ chống lại cuộc bắt hại của Hồi giáo cực đoan và được phép thực hành niềm tin tôn giáo của mình. Đối lại, vì tôn trọng một thỏa thuận ngầm, các tín hữu Kitô đã giữ một khoảng cách đối với chính trị. Tại tòa thánh, nhiều người gọi đây là hội chứng gấu Banda. Được biết, gấu Banda là loại gấu sống bằng thảo mộc được chính quyền Trung Quốc bảo vệ như một loại động vật quý hiếm. Nhưng theo cha Samir Kali Samir, một linh mục dòng tên người Ai Cập, chuyên về Ả Rập và Hồi giáo học, khi một chủng loại quý hiếm cần được bảo vệ, thì điều đó có nghĩa là nó đang biến mất. So sánh hoàn cảnh các tín hữu Kitô tại Trung Đông với loài gấu Banda quý hiếm, vị linh mục này có ý nói rằng các tín hữu Kitô hiện cũng đang biến mất. Cha Samir là một chuyên gia đã từng được Đức Thánh Cha mời cộng tác trong việc tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông tại Roma vào tháng 10 năm 2010. Cha Samir biết rõ rằng các tín hữu Kitô tại Ai Cập và trong toàn thế giới Ả Rập đang phải chiến đấu cam go để tồn tại. Chính vì vậy mà nhiều giám mục Công giáo địa phương đã đón chào các cuộc nổi dậy tại Bắc Phi và khắp nơi xung quanh vùng Địa Trung Hải với nhiều nghi ngờ và quan ngại. Các ngài đã thấy trước rằng tiến bộ chính trị có thể gắn liền với thoái hóa về tôn giáo và tình trạng của các công dân không phải Hồi giáo sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Đây là điều xem ra đã xảy ra, nhất là tại Ai Cập. Các giai cấp thống trị mới tại mỗi nước khác nhau, nhưng mẫu số chung của họ vẫn là một bản sắc Hồi giáo mạnh hơn. Những thành phần cực đoan hơn muốn trừng phạt các thiểu số phi tô và bị xem là mắc hai thứ tội đầu. Một là đi với các chế độ cũ, hai là chuyên chở các giá trị của Tây Phương, mặc dù họ đã có mặt tại Trung Đông từ 2.000 năm qua. Do đó, chuyện các tín hữu Kitô bị tiêu diệt tại Trung Đông là một viễn ảnh ngày càng tỏ hiện. Do điều được gọi là cuộc chiến do Mỹ-Anh lãnh đạo hồi năm 2003, con số các tín hữu Kitô tại Iraq ngày càng nhỏ lại. Trước khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq, số tín hữu Kitô tại đây là từ 800.000 đến 1.400.000. Giữa năm 2009 và 2010, con số này còn khoảng 400 hay 500 ngàn người, và hiện ngày càng sụt giảm. Cuộc đàn áp đẫm máu tại Cairo, Ai Cập hôm 9 tháng 10 vừa qua, cho thấy một tiến trình tương tự hiện cũng đang xảy ra tại Ai Cập, là nơi mà Kitô giáo chiếm khoảng 10% dân số, phần lớn theo Hồi giáo. Đây quả là một thảm trạng địa lý tôn giáo đối với Tòa Thánh. Tòa Thánh đã không ngừng tìm cách duy trì đối thoại với các giới chức Hồi giáo, và lúc nào cũng kêu gọi một cuộc sống chung hòa bình trong vùng. Nhưng tình trạng này cũng là một thất bại đối với Tây Phương, và mâu thuẫn thay ngay cả đối với Hồi giáo. Trong lịch sử, các cộng đồng tín hữu Kitô luôn là một chiếc cầu nối giữa hai nền văn hóa Tây Phương và Ả Rập, cũng như đã từng là một yếu tố hòa hoãn và cảm thông giữa hai thế giới. Sự sụt giảm bi thảm con số các tín hữu Kitô tại Trung Đông cho thấy chiếc cầu tượng trưng này cũng đã sụp đổ. Sự kiện này cũng chứng tỏ rằng người dân Ả Rập cũng ngày càng chán ghét chủ nghĩa tiêu thụ, gia tăng các thành kiến và sự thù nghịch đối với các tín hữu Kitô. Đối với Tòa Thánh, không dễ tìm được sự tôn trọng hậu tương trong cuộc đối thoại với Hồi giáo. Trong nhiều trường hợp, đề nghị đối thoại hoàn toàn bị bác bỏ. Theo ký giả Massimo Franco của báo The Guardian, cách đây vài năm, chân phước Gioan Paolo đệ nhị đã hỏi quốc vương Ả Rập Saudi liệu có thể xây cất một nhà thờ Công giáo tại nước này không. Câu trả lời của quốc vương Ả Rập Saudi là một tiếng không dứt khoát. Quốc vương Ả Rập Saudi nói rằng đất nước của ông là thánh địa của tiên tri Mohammed. Vị giáo hoàng người Ba Lan liền đáp lại rằng tại Roma vẫn có một đền thờ Hồi giáo được xây cất. Nhưng quốc vương Ả Rập Saudi lại phân biệt rằng đền thờ Hồi giáo được xây cất ở Roma, chứ không phải bên trong Vatican. Đến đây thì chắc chắn, chân phước Gioan Paolo đệ nhị chẳng còn biết phải ăn nói làm sao nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về mặt trái của mùa xuân Ả Rập. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nhân tháng 11, tháng dành để tưởng nhớ người quá cố và suy niệm về sự chết, chúng tôi xin được dành một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này để trình bày về niềm hy vọng cuối cùng của Kitô giáo. đối với những ai đang đau khổ. Kitô giáo mang lại một sự đóng góp cuối cùng, và cũng là sự đóng góp quan trọng nhất. Với 3.000 năm lịch sử, văn hóa và bi kịch của con người, toàn bộ Kinh Thánh dường như hướng về núi Sọ, nơi diễn ra cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cũng chính tại đây mà cái chết đã không còn bị xem là một tận cùng nữa. Sau 3 ngày bị chôn vùi trong ngôi mộ tối tăm, Chúa Giêsu đã sống lại. Tin về sự sống lại của Ngài thoạt tiên làm cho mọi người đều bỡ ngỡ. Ngay cả các môn đệ thân tín nhất của Ngài cũng chẳng muốn tin điều đó. Nhưng mọi sự đã thay đổi kể từ khi Ngài xuất hiện trước mặt các ông, cho các ông xem và sờ vào thân xác mới mẻ của Ngài, và nhất là hứa hẹn với các ông rằng một ngày kia, các ông cũng sẽ có được một thân xác phục sinh như Ngài. Sự phục sinh và sự chiến thắng trên thần chết đã mang lại một từ ngữ mới trong ngữ vựng của đau khổ. Từ nay, đau khổ chỉ còn là tạm bợ. Niềm hy vọng cuối cùng của người tín hữu Kitô là một niềm hy vọng vào một tương lai không còn khổ đau. Tuy nhiên, con người thời đại xem ra cảm thấy bối rối khi phải nói về cuộc sống mai hậu. Người ta cho rằng niềm hy vọng vào cuộc sống mai hậu chỉ là một tránh né trước những vấn đề của cuộc sống. Trong nghi thức tống táng của người Hồi giáo da đen tại Hoa Kỳ, người ta thấy có một cử chỉ có thể biểu hiện cho cái nhìn của con người thời đại. Khi quan tài được đặt vào mộ, những người thân sẽ quay quanh quan tài và đứng lặng yên nhìn người quá cố lần cuối cùng. Không có nước mắt, không có hoa, không có tiếng hát. Sau đó những người phụ nữ sẽ mang những chiếc khay nhỏ có những viên kẹo bạc hà đến trước mặt những người thân. Mọi người sẽ cho kẹo vào miệng. Và trong khi viên kẹo từ từ tan biến trong miệng, những người thân sẽ ôm lại sự ngọt ngào của cuộc sống mà họ đang tưởng nhớ. Viên kẹo tan biến đi, mọi người đều hiểu rằng sự sống cũng vĩnh viễn chấm dứt như thế. Sẽ chẳng còn một niềm hy vọng nào nữa. Ngày nay, nhiều người tại các nước văn minh cũng đối đầu với cái chết bằng cách tránh né nó. Người ta dựng lên những lăng tẩm, người ta xây cất những ngôi mộ như những ngôi biệt thự. Người ta làm như thể chẳng có sự chết. Kỳ thật, muốn hay không, không ai có thể tránh khỏi sự chết. Do đó, một trong những thái độ đúng đắn nhất của con người khi đối đầu với sự chết chính là chấp nhận nó. Sự chết có thể là một kẻ thù, nhưng là một kẻ thù đã bị đánh bại. Bên kia sự chết là cuộc sống mai hậu, nơi mà mọi giọt nước mắt đều sẽ được lau khô. Đó là niềm hy vọng mà Kitô giáo mang lại cho con người. Niềm hy vọng ấy không chỉ hướng con người đến cuộc sống mai hậu, mà còn chỉ cho con người biết phải sống cuộc sống tại thế này như thế nào. Mục sư và giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng Robertson McQuinkin một hôm gặp một người phụ nữ giàu có đang phải đương đầu với những thử thách của tuổi già. Sắc đẹp của bà ngày càng tàn tạ, thân xác bà mỗi lúc mỗi yếu nhược. Bà không còn làm những gì mình muốn nữa. Bà cảm thấy mình đang là gánh nặng cho người khác. Bà hỏi vị mục sư, thưa mục sư, tại sao Chúa để cho chúng ta phải già yếu? Sau một lúc thinh lặng, vị mục sư trả lời, tôi nghĩ rằng Thiên Chúa muốn cho sức mạnh và sắc đẹp của tuổi thanh xuân chỉ là một sức mạnh và sắc đẹp thể lý. Còn sức mạnh và sắc đẹp của tuổi già là sức mạnh và sắc đẹp thiêng liêng. Chúng ta sẽ từ từ mất đi sức mạnh và sắc đẹp tạm bợ, để chú tâm vào sức mạnh và sắc đẹp sẽ chẳng bao giờ tàn phai. Điều đó sẽ giúp chúng ta sẵn sàng bỏ lại đằng sau cái tạm bợ và chống tàn của chúng ta, để hướng về ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. nếu chúng ta mạnh khỏe mãi, trẻ mãi không già trong cuộc sống tại thế này, chúng ta sẽ chẳng muốn ra đi về ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Để đương đầu với khổ đau, để sống còn, tinh thần của chúng ta cần được nuôi dưỡng bởi ý nghĩ về cuộc sống mai hậu. Niềm tin Kitô không luôn luôn mang lại sức khỏe thể lý cho con người, nhưng giúp con người chịu đựng được đau khổ. Thiên Chúa hứa với chúng ta rằng, tinh thần hay linh hồn của chúng ta sẽ gặp lại thân xác phục sinh của chúng ta. Khi sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng, Chúa Giêsu nói với họ, đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác. Họ không thể giết được linh hồn của anh em. Bởi vì cái chết thể lý không phải là tận cùng, cho nên chúng ta không phải sợ cái chết ấy. Nói tóm lại, vì tin có cuộc sống mai hậu, các tín hữu Kitô cần phải có cái nhìn thực tiễn về cái chết. Cái chết là một kẻ thù, nhưng là một kẻ thù đã bị đánh bại. Nói cách khác, người tín hữu Kitô không sợ chết, nhưng cũng chẳng bi quan về cuộc sống này. Không xem trái đất này là nơi ở vĩnh viễn, nhưng cũng chẳng khinh chê nơi tạm bợ này. Chân bám chặt lấy trái đất, nhưng mắt vẫn ngước nhìn lên trời cao. Đó là thế đứng của người có niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu. Chính vì luôn ngước mắt nhìn lên trời cao mà con người mới có được một cái nhìn đúng đắn về vấn đề đau khổ. Không có cái nhìn lên trời cao ấy, thì mọi luận bàn và phát biểu về sự đau khổ đều thiếu sót. Không có cái nhìn lên trời cao ấy, thì cái chết quả là một điều phi lý. Nghịch lý lớn nhất của cuộc sống là, dù là nỗi đau đớn nhất của cuộc sống, cái chết lại là cửa ngõ dẫn vào niềm tin và sự sống vĩnh cửu. Nói về cái chết của chính Ngài, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh của người phụ nữ sinh con. Người đàn bà đau đớn và lo lắng khi chuyển bụng, nhưng khi đứa con lọt lòng, thì không gì có thể so sánh được với niềm vui của bà. Chết cũng giống như sinh. Chúng ta hãy thử sống lại tâm trạng của một thai nhi. Thế giới của chúng ta, dù có an toàn đến đâu, cũng là một thế giới tối tăm. Chúng ta chẳng làm được gì cho chúng ta. Ai đó lớn hơn chúng ta lo lắng cho mọi nhu cầu của chúng ta. Cuộc sống trong lòng mẹ chỉ là một sự chờ đợi. Chúng ta chẳng biết mình chờ đợi gì, nhưng chúng ta vẫn chờ. Thế rồi một ngày đẹp trời nọ, những bức tường xung quanh chúng ta như thể co thắt lại. Thân xác chúng ta nhào lộn tứ phía. Lần đầu tiên, chúng ta cảm thấy đau đớn. Sức ép càng lúc càng mạnh. Chúng ta như thể bị đẩy vào một đường hầm tối tăm. Thế giới an bình của chúng ta như bị sụp đổ. Chúng ta bỗng thấy ánh sáng. Một bàn tay nắm lấy chúng ta và kéo ra khỏi con đường hầm. Một cái tát vào mặt, chúng ta òa khóc lên và biết rằng mình vừa mới được sinh vào một thế giới mới. Cái chết có lẽ cũng diễn ra như thế. Con đường trước mặt tối tăm, chẳng ai trong chúng ta muốn bước vào. Nhưng bên kia con đường hầm và nỗi đớn đau ấy là một thế giới mới. Khi chúng ta thức dậy sau cái chết ấy, một nguồn ánh sáng mới sẽ bao phủ chúng ta. Nước mắt và đau khổ sẽ chỉ còn là ký ức. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Đây
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Fernando Finoli, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, về Ngày Quốc tế Truyền giáo 2011. Chủ nhật vừa qua, ngày 23 tháng 10, Ngày Thế giới Truyền giáo đã được cử hành khắp nơi trên thế giới. Mục đích ngày này là gây ý thức cho Kitô hữu biết bổn phận của từng người phải rao truyền tin mừng cho các anh chị em chưa biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng yêu thương của Người. Ngày Thế giới Truyền giáo đã được Bộ Truyền giáo đề nghị với Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 năm 1926. Năm sau đó, Đức Giáo hoàng đã chấp nhận đề nghị này và Ngày Thế giới Truyền giáo đã được cử hành lần đầu tiên năm 1927. Đức Pio IX cũng ấn định việc cử hành vào Chủ nhật áp chót tháng 10 hàng năm mà truyền thống cũng coi là tháng truyền giáo. Thật ra, nguồn gốc sứ mệnh truyền giáo của giáo hội bắt nguồn từ chính lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Trước khi về trời, Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao phó sứ mệnh này cho các tông đồ khi nói với các vị rằng: "Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Tuy nhiên, trong 3 năm rao giảng tin mừng nước trời, Chúa Giêsu cũng đã cho các môn đệ và dân chúng thấy Ngài được Thiên Chúa Cha sai đến cho mọi dân tộc. Khi dân chúng miền Judea muốn giữ Ngài ở lại với họ lâu hơn, Chúa Giêsu nói: "Thầy còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì Thầy được sai đi cốt để làm việc đó." Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu khẳng định Ngài là mục tử nhân lành và nói: "Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử." Là môn đệ Chúa Giêsu, các Kitô hữu cũng có sứ mệnh loan báo tin mừng nước trời. Mỗi người trong cương vị, khả năng và hoàn cảnh sống của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo về Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2011. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay vẫn còn nhiều người nại đến vụ án Galilei để kết án giáo hội Công giáo như một lực lượng hữu lậu ngăn cản đà tiến của nhân loại. Nhìn như thế về giáo hội là chối bỏ sự khai phá và đóng góp vô cùng quan trọng của giáo hội cho nền văn minh của Tây Phương và của cả nhân loại nói chung. Giáo hội từ bản chất không hề là một lực lượng ngăn cản đà tiến của nhân loại, hoặc chối bỏ giá trị của mọi hiểu biết của con người. Đức tin và lý trí không bao giờ mâu thuẫn nhau. Sự hiểu biết do lý trí tự nhiên đắc thủ và sự hiểu biết do đức tin, tức từ kho tàng mặc khải, là hai sự hiểu biết thuộc hai trật tự khác biệt nhau, không những không xung đột nhau mà còn hài hòa với nhau. Đó là khẳng định nền tảng của Thánh Thomas Aquino vào thế kỷ thứ 13. Khai triển và áp dụng tư tưởng của Thánh Clemente thành Alexandria vào thế kỷ thứ 3. Thánh Thomas Tiến sĩ đã có công quảng bá triết lý của nhà hiền triết Hy Lạp Aristotle và sử dụng triết lý này để trình bày kho tàng mặc khải của Kitô giáo. Tương quan giữa đức tin và lý trí như đã được Thánh Thomas Aquino hệ thống hóa, lại được Công đồng Vaticano thứ nhất vào năm 1870 thừa nhận và long trọng công bố. Chỗ đứng và vai trò của giáo hội trong thế giới đã được giáo hội xác quyết. Giờ đây, chúng tôi xin được tóm tắt vài tư tưởng chính của Công đồng Vaticano thứ nhất liên quan đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Trước hết, Công đồng Vaticano thứ nhất xác quyết rằng đức tin và lý trí là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau. Do lý trí, con người có thể đạt được những hiểu biết thuộc trật tự tự nhiên, trong khi đó, những chân lý đức tin con người chỉ có thể có được nhờ sự mặc khải của Thiên Chúa mà thôi. Do đó, con người không thể duy chỉ nhờ lý trí tự nhiên mà đạt được đức tin, hoặc dùng lý trí tự nhiên để giải đáp những dữ kiện của đức tin. Ngược lại, con người cũng không thể dùng những hiểu biết của đức tin để giải quyết những vấn đề của lý trí một cách cụ thể, những vấn đề của khoa học. Đức tin và lý trí là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau và tự trị đối với nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt và tự trị này không hề bao hàm một sự xung đột nào. Đức tin không chống lại lý trí, và lý trí từ bản chất cũng không thù nghịch với đức tin. Đúng hơn, giữa hai trật tự hiểu biết khác biệt và tự trị này, vẫn có sự hài hòa, bổ túc cho nhau. Giữa đức tin và lý trí không có sự xung đột, là bởi vì cả hai đều có chung một nguyên lý là Thiên Chúa. Một Thiên Chúa dựng nên lý trí tự nhiên của con người và ban cho con người sự hiểu biết siêu nhiên thuộc đức tin. Một Thiên Chúa như thế không thể tự mâu thuẫn với chính mình. Vụ án Galilei vào đầu thế kỷ thứ 17 cho thấy đã có sự lẫn lộn giữa hai trật tự hiểu biết, hay đúng hơn đã có sự lạm dụng ra ngoài lãnh vực của mình. Một số giới chức giáo hội đã muốn dùng những hiểu biết của đức tin để can thiệp vào khoa học, tức lĩnh vực của lý trí. Trong khi đó, khi tuyên bố rằng Kinh Thánh đã sai lầm trong cái nhìn về vũ trụ, Galilei cũng đã đi ra ngoài phạm vi của mình. Người ta không thể dựa trên đức tin để thẩm định về một lý thuyết khoa học, và ngược lại cũng không thể sử dụng những hiểu biết khoa học để chối bỏ đức tin. Giữa đức tin và lý trí, không những không có xung đột, mà còn có sự hài hòa và bổ túc cho nhau. Luận cứ hiển nhiên nhất cho xác quyết trên đây chính là sự kiện đã và đang có không biết bao nhiêu nhà khoa học là những tín hữu có một niềm tin sâu sắc. Những nhà bác học lừng danh của nhân loại như Copernic, Pascal, Newton và Pasteur là những Kitô hữu thực sự gương mẫu. Niềm tin tôn giáo không hề là một cản trở cho công tác nghiên cứu của họ, mà còn là một động lực thúc đẩy và nâng đỡ họ là khác. Chúng ta có thể tóm tắt một vài mệnh đề chính của Công đồng Vaticano thứ nhất về mối tương quan giữa đức tin và lý trí như sau. Trước hết, lý trí ngay thật của con người có thể minh chứng được một số chân lý có âm hưởng sâu rộng đối với đức tin, và cung cấp cho đức tin một nền tảng lý luận vững chắc. Những chân lý đó là sự hiện hữu của một Thiên Chúa cá vị, tính bất tử của linh hồn, sự hiện hữu của một trật tự luân lý khách quan, tính khả thể và khả tri của các phép lạ, nghĩa là lý trí con người có thể chứng minh rằng Thiên Chúa có thể làm phép lạ và con người có thể nhận ra các phép lạ. Mệnh đề thứ hai của Công đồng Vaticano thứ nhất về mối tương quan giữa lý trí và đức tin là: lý trí được đức tin soi dẫn, có thể lý giải về kho tàng mạc khải, nghĩa là có thể xây dựng một nền thần học có hệ thống. Kể đến, đức tin giải phóng và bảo vệ lý trí khỏi những sai lầm. Đây không là một hạ giá đối với lý trí, bởi vì, như lịch sử minh chứng, lý trí con người có nhiều giới hạn và dễ rơi vào sai lầm. Lại nữa, nhờ sức mạnh giải phóng của đức tin, lý trí có thể tự kiểm để không ngừng cải thiện trên con đường đi tìm chân lý. Cuối cùng, đức tin mở ra những chân trời mới cho lý trí. Thật thế, nếu không có sự trợ giúp của mạc khải, lý trí con người không thể nào có thể đạt được những mầu nhiệm và những chân lý thuộc trật tự siêu nhiên, cũng như minh chứng được những chân lý ấy. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto đã nói lên điều đó như sau: chúng tôi nói lên sự khôn ngoan của Thiên Chúa, một sự khôn ngoan mầu nhiệm và dấu ẩn mà từ đời đời Thiên Chúa đã tiền định cho vinh quang của chúng ta. Đó là sự khôn ngoan mà không một kẻ quyền thế nào trên trần gian có thể biết được. Công đồng Vaticano thứ nhất thường được nhắc đến không chỉ như công đồng của tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, vì đã long trọng công bố đặc ân này của vị chủ chăn hoàng vũ. Người ta cũng liên kết công đồng này với khả năng hiểu biết của lý trí tự nhiên của con người trong một số chân lý liên quan đến đức tin, nhất là sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đề cao lý trí như thế, Công đồng Vaticano thứ nhất cũng xác quyết cái nhìn của giáo hội đối với những thực tại trần thế, và như vậy khẳng định vai trò và chỗ đứng của giáo hội trong thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi suối nguồn tình yêu tinh dòng. Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi mẫu mực hạnh phúc hiền thông. Xin cho con tin vào Ngài, suối nguồn ơn thiêng tuôn đổ. Xin cho con tin vào Ngài đang ẩn dần sâu lắng trong con. Xin cho con tin vào Ngài giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu.
Vẻ đẹp của Thiên Chúa thể hiện một cách sống động qua đời sống thánh thiện của các thánh. Như bông hoa trong vườn hoa giáo hội, mỗi vị thánh đều có một vẻ đẹp và một con đường nên thánh khác nhau. Nhưng tất cả các thánh đều có một mẫu số chung là lòng yêu mến Thiên Chúa và khát khao ơn cứu rỗi các linh hồn. Nói đến thánh Carlo Borromeo, chúng ta nghĩ ngay đến một vị giám mục, một nhà cải cách giáo hội. Thánh nhân sinh ngày 2 tháng 10 năm 1538 tại Milano. Song thân là ông Borromeo Aroma và bà Margherita Medici, chị ruột của Đức Giáo Hoàng Pio thứ tư. Hai ông bà thuộc dòng quý tộc, có đời sống gương mẫu đạo đức. Cậu bé Borromeo được đi học từ lúc 5 tuổi. Khi vừa tròn 21 tuổi, Borromeo vinh dự lãnh bằng tiến sĩ luật. Theo tục lệ thời bấy giờ, người tín hữu có thể gia nhập hàng giáo sĩ ngay từ lúc còn nhỏ. Chính vì thế, khi vừa lên 12 tuổi, Borromeo đã được thâu nhận vào hàng giáo sĩ. Năm 1560, tức là một năm sau khi lấy bằng tiến sĩ luật, cha Borromeo được Đức Giáo Hoàng triệu về Roma và được phong tước vị Hồng Y kiêm giám quản giáo phận Milano. Năm 1545, khi khai mạc công đồng Trento, Hồng Y Borromeo trở thành cánh tay đắc lực của Đức Pio thứ tư, người điều phối chương trình làm việc của các nghị phụ, thu thập tài liệu. Suốt 8 năm phục vụ tại giáo phận Milano, một giáo phận rộng lớn nhất nhì trong giáo hội, thánh nhân đã thu lượm nhiều kết quả tốt đẹp. Ngài cư xử với mọi người với vẻ mềm dẻo nhưng cương quyết, yêu thương hết tình nhưng không thiên vị. Với những đức tính ấy, Ngài đã dần cải tổ được hàng giáo phẩm lẫn các tu sĩ. Ngài khuyên các giám mục quan tâm đến việc chăm sóc và sống gần gũi với đoàn chiên, khuyên các linh mục sống đúng với phẩm chức của mình. Ngài tái lập trật tự trong các dòng tu và lập một dòng riêng cho giáo phận, đó là dòng thánh Ambrosio vào năm 1578. Ngài còn quan tâm huấn luyện các nhà truyền giáo nhiệt thành, xây cất các trung tâm giáo dục và nhà tĩnh tâm cho các hối nhân. Năm 1576, đại họa dịch tả và nạn đói kém xảy ra tại Milano đã giết chết hơn 3.000 người. Trước cảnh thương đau ấy, vị hồng y nhân ái đã bán đi tất cả đồ đạc trong nhà để lấy tiền cứu trợ. Ngài đã thăm viếng an ủi các nạn nhân đến nỗi quên ăn quên ngủ. Đại dịch kéo dài ròng rã suốt 2 năm trời, khiến vị giám mục kiệt sức, ngã bệnh và qua đời năm 1584, khi mới 46 tuổi. Đời sống của vị mục tử như thế quả là một tấm gương hy sinh vì Chúa, vì giáo hội và các linh hồn. Người mục tử đã vắt kiệt sức mình để giúp giáo hội tăng trưởng về đức tin và lòng mến, giúp các linh hồn được hưởng ơn cứu độ. Thánh Carlo Borromeo trỗi vượt về lòng yêu mến giáo hội. Trong một thân thể, có một chi thể bị thương tích là toàn thân thể bị đớn đau. Ý thức được điều đó, với cương vị là giám mục, Thánh Carlo Borromeo luôn xem việc xây dựng con người là mục tiêu tối ưu. Muốn giáo hội tốt thì người tín hữu phải tốt. Muốn người tín hữu sống tốt thì hàng giáo sĩ tu sĩ phải là gương mẫu về đời sống thánh thiện. Muốn con chiên nghe được tiếng chủ chiên thì tiếng ấy phải mang âm vang của tình thương, mang giai điệu của sự khoan dung và tha thứ. Vị giám mục, giáo sĩ là người đại diện Chúa Kitô, nơi ấy người tín hữu tìm thấy dung mạo của Thiên Chúa, đón nhận được sự chăm sóc, yêu thương. Nếu giáo sĩ không có được trái tim nhân từ của Chúa Kitô, thì con chiên biết tìm đâu nẻo về, biết tìm đâu một cánh tay nâng đỡ, xoa dịu những vết thương lòng và xóa bỏ được vết hằn của đam mê tội lỗi. Hơn bao giờ hết, giáo hội ngày hôm nay còn nhiều con chiên lạc, không phải chỉ lạc một con mà có lẽ gần 99 con đi lạc. Điều đó rất cần nhiều và thật nhiều vị mục tử có lòng nhân ái, dám đánh đổi cả mạng sống mình để chuộc lấy đoàn chiên. Những con chiên không chỉ bị lạc về đức tin, về nhận thức, mà lạc về hướng sống, lạc trong cô đơn của phận người. Giữa những giả dối, lạc về niềm hy vọng. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội Thánh Carlo Borromeo là vị mục tử đầy lòng nhân ái. Xin cho chúng con biết cộng tác với các chủ chân trong việc thực thi tình bác ái, hầu xây dựng giáo hội nhiệm thể Chúa Kitô tràn đầy sức sống, tăng trưởng về đức tin và lòng mến. Xin cho những gì Chúa đã khởi sự nơi Thánh Borromeo còn tiếp nối nơi các giám mục, linh mục và tu sĩ, để mọi người một lòng xây dựng giáo hội trở nên thân thể sống động của Chúa Kitô. Amen.
Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi suối nguồn tình yêu tính dòng. Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi mẫu mực hạnh phúc hiệp thân. Xin cho con tin vào Ngài, suối nguồn ơn thiêng tuôn đổ. Xin cho con tin vào Ngài đang ẩn thân sâu lắng trong con. Xin cho con tin vào Ngài giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu. Trong một thế giới khổ đau, còn bao hàng rào kỳ thị nhau. Xin cho con sống bằng tình huynh đệ. Trong một thế giới lo toan, đang còn nhiều tham vọng. Xin cho con sống đơn sơ nghèo khó. Trong một thế giới chơi vơi, vẫn còn tranh chấp mãi nơi. Xin cho con luôn đi đến trong đời, cho con không người xây đắp an vui, đem bao tình yêu tô thắm tình người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.